Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu ngày 31 tháng 3 có những nội dung chính sau đây. Kết luận của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên giải đáp vướng mắc, đề xuất phương án giải quyết việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trên địa bàn. Đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết. Kết luận của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tại phiên họp ngày 8 tháng 2 năm 2023, sau khi nghe Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải báo cáo đề án tổng kết việc thực hiện kết luận số 27 KLTU ngày 17 tháng 9 năm 2008 của Bộ Chính trị khóa 10 về chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 và ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị đã kết luận. Một lớn đánh giá tình hình. Sau gần 15 năm thực hiện kết luận số 27 KLTU của Bộ Chính trị khóa 10, nhận thức về vị trí vai trò của giao thông vận tải đường sắt được nâng lên, đạt một số kết quả nhất định, đã phê duyệt các chiến lược, quy hoạch, hình thành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo khung pháp lý quan trọng cho công tác quản lý, đầu tư, khai thác, kết cấu hạ tầng và kinh doanh vận tải đường sắt, tốc độ chạy tàu và an toàn đường sắt được cải thiện. Công tác quản lý nhà nước chuyên ngành đường sắt từng bước được nâng cao, mô hình quản lý, khai thác đường sắt đô thị bước đầu được hình thành tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tổ chức thực hiện kết luận còn nhiều yếu kém, cơ bản không đạt các mục tiêu đã đề ra. Phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị chưa được quan tâm đúng mức. Hạ tầng đường sắt quốc gia lạc hậu, xuống cấp. Nguồn lực đầu tư cho phát triển đường sắt chưa đáp ứng yêu cầu. Thị phần sản lượng vận tải đường sắt ngày càng giảm sút nghiêm trọng. Quy hoạch liên quan đến phát triển đường sắt thiếu tính kết nối đồng bộ. Cơ chế chính sách ưu đãi phát triển đường sắt không triển khai được. Tiến độ thực hiện đầu tư các dự án đường sắt đô thị chậm, bị đội vốn. Tổng mức đầu tư tăng cao, công nghiệp đường sắt chậm phát triển, chưa có định hướng dài hạn, ứng dụng khoa học công nghệ hạn chế, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức còn thiếu, mô hình quản lý, hoạt động, vận hành chưa ổn định, quản lý khai thác, kinh doanh vận tải đường sắt chậm đổi mới, việc thực hiện cơ cấu lại, cổ phần hóa doanh nghiệp trong ngành đường sắt chưa quyết liệt, hiệu quả. Nguyên nhân của những hạn chế bất cập nêu trên chủ yếu là do nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phương thức vận tải đường sắt chưa đầy đủ, chưa thực sự quyết tâm, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, chưa ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước cho phát triển đường sắt, huy động nguồn lực ngoài ngân sách rất hạn chế. Quy định pháp luật về giao thông vận tải đường sắt chậm đổi mới, chưa đồng bộ, thiếu cơ chế, chính sách đột phá, chưa quan tâm đúng mức đến đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học công nghệ, công nghiệp đường sắt, thiếu sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong triển khai chiến lược, quy hoạch, dự án, công tác giải phóng mặt bằng kéo dài, đặc biệt là đối với đường sắt đô thị, thiếu cơ chế kiểm tra, giám sát, xử lý trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện. Hai lớn, quan điểm mục tiêu. Một, quan điểm, thống nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết của vận tải đường sắt, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong đầu tư, xây dựng, kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, nhất là đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Phát huy lợi thế trên các hành lang kinh tế chiến lược gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Huy động tối đa các nguồn lực, tập trung ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống giao thông vận tải đường sắt hiện đại, đồng bộ, bền vững, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình, bước đi cụ thể, phù hợp với điều kiện và kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong đó xác định nguồn lực trong nước là cơ bản lâu dài. Ngân sách nhà nước giữ vai trò chủ đạo và quyết định, nguồn lực bên ngoài là quan trọng tạo đột phá. Đường sắt tốc độ cao Bắc Nam là trục xương sống, khai thác hiệu quả các tuyến đường sắt hiện có, kết nối hiệu quả với các tuyến đường sắt đô thị, các trung tâm kinh tế lớn, đầu mối vận tải trong nước, cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu quốc tế và liên vận quốc tế. Tập trung ưu tiên phát triển công nghiệp đường sắt đồng bộ với các ngành công nghiệp khác, từng bước tự chủ trong bảo trì, sản xuất một số loại phương tiện, vật tư, trang thiết bị cho đường sắt, chủ động đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong xây dựng, quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt, bảo đảm an toàn giao thông, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, hạn chế ô nhiễm môi trường, tiết kiệm năng lượng. 2. Mục tiêu 2.1. Mục tiêu tổng quát. Phát triển giao thông vận tải đường sắt hiện đại, đồng bộ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, đáp ứng mục tiêu đến năm 2045, nước ta là nước phát triển có thu nhập cao. Vận tải đường sắt đóng vai trò chủ đạo trên hành lang kinh tế Bắc Nam, các hành lang vận tải chính Đông Tây và vận tải hành khách tại các đô thị lớn. 2.2. Mục tiêu cụ thể. Đến năm 2025, phấn đấu hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, khởi công các đoạn ưu tiên trong giai đoạn 2026-2030, Hà Nội, Vinh, Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang. Đến năm 2030, tập trung cải tạo, nâng cấp, khai thác có hiệu quả các tuyến đường sắt hiện có, tiếp tục triển khai đầu tư các tuyến đường sắt đô thị có nhu cầu vận tải lớn, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, phấn đấu khởi công một số tuyến kết nối các cảng biển cửa ngõ quốc tế, Hà Nội, Hải Phòng, Biên Hòa, Vũng Tàu, cửa khẩu quốc tế Hà Nội, Lào Cai, Hà Nội, Lạng Sơn, cảng hàng không quốc tế Thủ Thiêm, Long Thành, đường sắt vành đai phía đông khu đầu mối Hà Nội, Ngọc Hồi, Lạc Đạo, Bắc Hồng, Thạch Lỗi. Đối với tuyến Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, đầu tư bằng phương thức đối tác công tư PPP hoặc phương thức đầu tư khác phù hợp, tiếp tục đầu tư hoàn thành tuyến Hà Nội, Hạ Long. Đến năm 2045, hoàn chỉnh mạng lưới đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội có tính kết nối với vùng thủ đô và Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2035, hoàn thành toàn bộ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trước năm 2045, tuyến đường sắt khu đầu mối Hà Nội, khu đầu mối Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến đường sắt kết nối với các đầu mối vận tải có lưu lượng lớn, cảng biển, khu công nghiệp, khu kinh tế, các tỉnh Tây Nguyên, tuyến đường sắt ven biển, đường sắt xuyên Á. Ba lớn, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. 1. Đổi mới tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, doanh nghiệp và người dân về vai trò, vị trí, lợi thế của phương thức giao thông vận tải đường sắt, tạo sự thống nhất, quyết tâm cao trong phát triển giao thông vận tải đường sắt, cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển đường sắt đồng bộ với phát triển ngành giao thông vận tải, hoàn thiện các cấp độ quy hoạch giao thông vận tải đường sắt trong tổng thể quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng để định hướng bố trí nguồn lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 2. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách ưu đãi, tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển giao thông vận tải đường sắt, ban hành cơ chế, chính sách pháp luật về sử dụng đất cho xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt và cho thuê kết cấu hạ tầng đường sắt, nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến trình đầu tư cho các tuyến đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức chuyên ngành đường sắt. 3. Ưu tiên bố trí nguồn lực trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, nguồn tăng thu tiết kiệm chi hàng năm, khai thác hiệu quả nguồn lực từ quỹ đất, nguồn lực ngoài ngân sách cho phát triển giao thông vận tải đường sắt, đa dạng hóa nguồn vốn, các hình thức, phương thức đầu tư các dự án đường sắt, đẩy mạnh đầu tư theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng BT, BUT, BTO, TOD, nghiên cứu xây dựng và ban hành chính sách về nhượng quyền khai thác một phần kết cấu hạ tầng đường sắt để thu hồi vốn các công trình được đầu tư từ vốn vay, kể cả vốn ODA và vốn trái phiếu chính phủ. Chú trọng công tác quy hoạch các khu đô thị, khu công nghiệp gắn kết với các tuyến, khu ga đường sắt để tạo ra không gian phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát huy hiệu quả trong huy động vốn, khai thác, vận tải đường sắt, củng cố nâng cao năng lực doanh nghiệp vận tải đường sắt gắn với đẩy mạnh xã hội hóa, cổ phần hóa, thoái vốn trong kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường sắt, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phương tiện, các công trình hỗ trợ trong hoạt động vận tải đường sắt. 4. Kiện toàn mô hình tổ chức, quản lý khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, tiếp tục nâng cao năng lực, vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về đường sắt, tách bạch giữa kinh doanh kết cấu hạ tầng với kinh doanh vận tải, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, bình đẳng, tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong công tác đầu tư, phát triển công nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vận tải đường sắt. 5. Ban hành và triển khai thực hiện chính sách ưu tiên phát triển công nghiệp đường sắt và công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tăng cường đa dạng hóa liên kết, hợp tác quốc tế chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt, đặc biệt là công nghệ đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao. 6. Nghiên cứu, phân tích, đánh giá kỹ lưỡng, chặt chẽ, toàn diện, kết hợp tham khảo kinh nghiệm quốc tế để lựa chọn phương án đầu tư, công nghệ, kỹ thuật, vốn, xây dựng tuyến đường sắt quốc gia tốc độ cao, đường sắt đô thị hiện đại, đồng bộ, khả thi, hiệu quả, có tầm nhìn chiến lược dài hạn, phát huy được các lợi thế, tiềm năng của đất nước, phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới. 4. Lớn, tổ chức thực hiện. 1. Các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc trung ương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để quán triệt triển khai thực hiện kết luận này, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, các chương trình dự án về phát triển giao thông vận tải đường sắt, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến thực sự về phát triển giao thông vận tải đường sắt. 2. Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật phù hợp theo kết luận này, tăng cường giám sát việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, các chính sách phát triển đường sắt, lãnh đạo xem xét quyết định bố trí nguồn lực, ban hành nghị quyết thí điểm về cơ chế, chính sách phù hợp với định hướng của kết luận và thực tiễn yêu cầu phát triển. 3. Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới đường sắt, các dự án trọng điểm, lĩnh vực đường sắt, đề xuất xây dựng các chính sách phù hợp, ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các nội dung đã nêu trong kết luận, chỉ đạo ra soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản thuộc thẩm quyền có liên quan đến phát triển giao thông vận tải đường sắt. 4. Ban cán sự đảng Bộ Giao thông Vận tải tập trung nghiên cứu, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện đề án chủ trương đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, trình Bộ Chính trị xem xét quyết định. 5. Ban tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về sự cần thiết đầu tư phát triển giao thông vận tải đường sắt, nhất là đường sắt tốc độ cao. 6. Ban Kinh tế Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư việc thực hiện kết luận này. Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Chiều ngày 30 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị giải đáp vướng mắc, đề xuất phương án giải quyết việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất của các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Trên địa bàn thành phố có 122 đơn vị trường học công lập trực thuộc với 149 cơ sở nhà đất, trong đó 79 cơ sở nhà đất đã có quyết định phê duyệt phương án sắp xếp lại, 10 cơ sở nhà đất đã trình hồ sơ sắp xếp lại, 60 cơ sở nhà đất thuộc 47 đơn vị trường học chưa thực hiện sắp xếp lại. Theo báo cáo, 60 cơ sở nhà đất chưa được sắp xếp lại với nhiều lý do như đổi đất, cấp thêm đất, như trường mầm non Túc Duyên, mầm non Quang Trung, chưa hoàn tất thủ tục giao đất, như trường trung học cơ sở Gia Sàng, trung bìa với các trường khác như trường tiểu học và trung học cơ sở Phúc Triều, tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không trùng khớp với tên của trường như tiểu học Quyết Thắng, khó khăn trong bồi thường giải phóng mặt bằng, trường trung học cơ sở Nguyễn Du. Với những vướng mắc trên, tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các phòng ban đơn vị của thành phố giải đáp hướng dẫn các nhà trường hoàn tất các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng diện tích sử dụng và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ lưu trữ với từng cơ sở nhà đất của từng nhà trường, đồng thời yêu cầu các phòng ban, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với từng nhà trường, địa phương để hướng dẫn giải quyết cụ thể. Thành phố cũng sẽ thành lập tổ công tác để rà soát, kiểm tra, hỗ trợ quá trình giải quyết đối với từng cơ sở nhà đất của các nhà trường. Ngày 30 tháng 3, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phan Đình Phùng tổ chức ra mắt mô hình điểm xây dựng tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông. Tại chương trình, phường Phan Đình Phùng đã triển khai kế hoạch và công bố các quyết định của Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường về việc ra mắt mô hình điểm, thành lập ban vận động xây dựng thực hiện mô hình điểm đăng ký cấp thành phố năm 2023 về đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông. Sau khi ra mắt, các thành viên ban vận động sẽ xây dựng kế hoạch gắn với các tiêu chí hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong ban vận động. Việc lựa chọn tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu làm mô hình điểm về đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông không chỉ nhằm xây dựng nếp sống văn minh đô thị của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn, mà còn thể hiện sự quyết tâm của địa phương xây dựng tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu đạt tuyến phố văn minh đô thị, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Được biết, tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu có chiều dài gần 1 km, chạy qua 7 tổ dân phố, từ tổ 6 đến tổ 13, gồm 200 hộ dân sinh sống trên trục đường, trong đó có 42 hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Năm 2022, phường đã thực hiện việc cải tạo, nâng cấp và giải áp phan tuyến đường. Nhờ đó, diện mạo đô thị trên địa bàn các tổ có tuyến đường chạy qua trở nên khang trang sạch đẹp. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Theo kế hoạch số 97 ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Huyên, dự kiến ngày 6 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tổ chức công bố quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công nhận danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, chi thức trồng và chế biến chè Tân Cương, công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã Tân Cương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 và điểm du lịch cộng đồng xã Tân Cương, thành phố Thanh Huyên. Để buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban chuyên môn của thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực phục vụ buổi lễ. Theo đó, việc tổ chức công bố các quyết định sẽ được diễn ra trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả. Trong quá trình diễn ra buổi lễ, các hoạt động được tổ chức phải đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, tạo hiệu ứng quảng bá tốt và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Việc tổ chức công bố các quyết định nhằm nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm về xây dựng nông thôn mới, bảo vệ, giữ gìn các di sản văn hóa phi vật thể, phát triển tài nguyên du lịch địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan trải nghiệm, qua đó đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá di sản văn hóa phi vật thể, điểm du lịch cộng đồng, các sản phẩm du lịch của địa phương, góp phần phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. Ngày 30 tháng 3, Chi đoàn Cơ quan Khối Chính quyền thành phố Thanh Nguyên và Đoàn Thanh niên Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn đã có trận giao hữu bóng đá đầy gay cấn và ấn tượng. Đây là một trong những hoạt động thiết thực ý nghĩa nhân tháng thanh niên năm 2023. Hai đội thi đấu hai hiệp, mỗi hiệp 25 phút. Với sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên, cầu thủ của hai đội đã thi đấu sôi nổi nhiệt tình, cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp mắt. Anh Vũ Văn Tiền, bí thư đoàn Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn cho biết.
Ngoài những cái chương trình giao lưu thể thao thì có thể là giao lưu bằng văn nghệ, kết nối giữa các cơ sở đoàn để tham gia các chương trình tình nguyện, đóng góp kinh phí vào để xây dựng những cái công trình thanh niên công cộng, kết nối cùng với các cơ sở đoàn khác để giao lưu học hỏi và tạo ra những cái công việc ý nghĩa của đoàn thanh niên trong thời gian sắp tới.
Trận bóng giao lưu không chỉ góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa hai đơn vị, mà còn là dịp để chia sẻ kinh nghiệm trong việc thúc đẩy phong trào thể dục thể thao tại mỗi đơn vị ngày càng phát triển, qua đó tạo động lực để mỗi cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên thành phố Thanh Nguyên đã có nhiều đổi mới trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và lao động là đối tượng chính sách xã hội. Nhờ luôn đổi mới ngành nghề đào tạo để bắt kịp nhu cầu xã hội, nên hầu hết học viên của trung tâm sau khi tốt nghiệp đều có việc làm ổn định, phát triển kinh tế gia đình và phát triển kinh tế địa phương. Năm 2020, sau 3 tháng tham gia lớp học nghề chăn nuôi và điều trị bệnh ở gà theo đề án 1956 của Chính phủ, chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên thành phố Thanh Nguyên. Hội viên nông dân Mưu Văn Tân ở xóm Táo, xã Sơn Cẩm đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng chính sách để đầu tư mở rộng mô hình chăn nuôi gà thả vườn. Trước đây ông Tân đã từng chăn nuôi gà với quy mô nhỏ lẻ, tuy nhiên lãi suất không cao và thường xuyên bị dịch bệnh. Vì vậy, khi được trang bị kiến thức và được tham quan các mô hình chăn nuôi gà do trung tâm tổ chức, nên ông mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô lên đến hơn 10.000 con gà thịt thương phẩm. Ông chăn gối nhau và chia thành nhiều khu vực chăn nuôi, nên thường xuyên có gà để bán, gà cũng ít bị bệnh. Hiện nay, sau hơn 3 năm chăn nuôi theo mô hình được học, mỗi năm gia đình ông có thu nhập bình quân từ 300 đến 400 triệu đồng. Nói về hiệu quả từ việc học nghề tại trung tâm, học viên Mưu Văn Tân, xóm Táo, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đi lên tập huấn đi học trong 3 tháng. Trong 3 tháng đấy thì tôi về là tôi cũng thấy nó có bổ ích cho tôi. Và tôi cũng hướng hiểu ra được rất nhiều và cái kinh nghiệm để chăn nuôi con gà để nó tốt hơn. Thế từ đấy đến nay là tôi cũng đã tăng đàn. Cái kiến thức đi học là tôi thấy nó rất là bổ ích cho bản thân. Ngoài cái việc học kiến thức là tôi cũng được các thầy cô là rất là tận tình giúp đỡ tôi. Ví dụ như trong con gà có những cái ý kiến gì là tôi cũng gọi điện là để tư vấn trực tiếp thêm cho tôi. Thì giờ đến nay là tôi thấy là tôi kiểm soát dịch bệnh của con gà được rất là tốt và hiệu quả kinh tế là tăng lên rõ rệt.
Hội viên phụ nữ Đào Thị Nga, dân tộc Sán Dìu, là một trong gần 100 học viên tham gia lớp học trồng hoa năm 2019 do Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên thành phố mở dành cho hội viên phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh của xã Linh Sơn. Trước đây, gia đình chị trồng gần 4 sào hoa cúc. Sau thời gian học nghề, chị đã mạnh dạn cải tạo thêm một mẫu ruộng trồng lúa để chuyển sang trồng thêm các loại hoa, lily, dơn, huệ, đồng tiền, thực dược. Nhờ thực hiện đúng kỹ thuật nên nhà chị có hoa bán quanh năm. Hiện nay ngoài cung cấp cho thị trường thành phố Thái Nguyên, hoa nhà chị còn được các thương lái đến tận ruộng mua để đem đi các tỉnh tiêu thụ. Gia đình chị còn xây dựng kho lạnh để bảo quản hoa và giống hoa. Nhờ vận dụng các kiến thức đã được học vào phát triển kinh tế gia đình nên thu nhập của gia đình chị được cải thiện hơn. Từ năm 2020 đến nay, bình quân mỗi năm gia đình chị thu nhập trên 400 triệu đồng trên năm. Chia sẻ về việc học nghề và thay đổi cuộc sống của gia đình, học viên Đào Thị Nga, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Nhà tôi thì có một số ruộng rộng, thì là tôi về áp dụng kiến thức trồng hoa của trung tâm đã cho chúng tôi tập huấn, thì về tôi thấy hiệu quả cao và tôi áp dụng tôi trồng thì cho chúng tôi thu nhập được ổn định hơn. Cây lúa chúng tôi cũng được học hỏi nhiều những cái kinh nghiệm do trung tâm đào tạo, thì về kết hợp với cái thực tế của gia đình thì cho chúng tôi hiệu quả rất là cao cây hoa.
Với chức năng chuyên về dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề, hướng nghiệp nghề cho học sinh trung học phổ thông, đào tạo nghề cho lao động nông thôn và lao động là đối tượng chính sách xã hội theo chủ trương của tỉnh, thành phố và các đề án đào tạo nghề phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn của chính phủ. Nên nhiều năm qua, đặc biệt là trong 5 năm gần đây, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên thành phố đã thường xuyên đổi mới, cập nhật những nghề nghiệp theo nhu cầu thị trường, cần để liên kết đào tạo. Hiện nay trung tâm đang đào tạo các nghề như may công nghiệp, hàn điện, sửa chữa máy công nông nghiệp, kỹ thuật xây dựng, trồng chè, trồng và nhân giống nấm, trồng thanh long, nuôi và phòng trị bệnh cho gà, lợn, sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi, đan lát thủ công, trồng rau an toàn, trồng hoa, kỹ thuật chế biến món ăn, trồng cây có múi và đào tạo nghề theo đơn đặt hàng của các đơn vị, doanh nghiệp. Thời gian học của các lớp thường kéo dài từ 2 đến 3 tháng. Học viên khi học xong được cấp chứng chỉ học nghề sơ cấp. Đặc biệt với những học viên học nghề thuộc các đối tượng chính sách xã hội đều được miễn học phí 100% và hỗ trợ tiền ăn. Trung tâm còn liên kết giới thiệu việc làm cho học viên sau khi tốt nghiệp khóa học. Cho biết về hiệu quả của việc học nghề tại trung tâm, bà Phạm Thị Hương, học viên lớp kỹ thuật chế biến món ăn, nói.
Được sự giới thiệu của Hội Nông dân phường, tôi đã tham gia lớp học nấu ăn tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp của thành phố Thái Nguyên. Sau 3 tháng học hỏi, tôi đã học được nhiều kiến thức về ẩm thực. Đội của chúng tôi gồm có 9 người đều là học viên của lớp. Sau thời gian học hỏi đấy, chúng tôi đã có công ăn việc làm ổn định.
Nói về hướng phát triển của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên thành phố Thái Nguyên trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Hạnh, Giám đốc trung tâm cho biết.
Căn cứ vào cái tình hình và cái nhu cầu của các doanh nghiệp, rồi là nhu cầu thực tế của bà con nhân dân, thì trung tâm đã cũng tiến hành khảo sát, rồi là đã xây dựng những chương trình đào tạo trình độ sơ cấp mà đào tạo nghề thường xuyên để phù hợp với cái tình hình phát triển của các doanh nghiệp cũng như là phát triển của địa phương, cũng như là với những cái chương trình kế hoạch đào tạo nghề cho lao động thôn 53, thì căn cứ vào cái kế hoạch đó thì trung tâm cũng khảo sát ở những xã phường có dự án để tạo điều kiện chuyển đổi nghề nghiệp cho bà con nhân dân trên địa bàn thành phố, để làm thế nào để người dân bị mất đất sẽ chuyển đổi những nghề nghiệp khác phù hợp để tạo cho người dân cái sinh kế mới, cái việc làm mới.
Có thể thấy, ngoài làm tốt việc cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, công tác an sinh xã hội của thành phố trong việc làm tốt vai trò hướng nghiệp, đào tạo nghề cho các đối tượng chính sách, học sinh trung học phổ thông, v.v. Trung tâm luôn đổi mới các loại hình đào tạo nghề cho phù hợp để thích ứng linh hoạt với nhu cầu ngày một thay đổi của xã hội. Nhờ vậy, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên thành phố Thái Nguyên đã trở thành địa chỉ đào tạo nghề uy tín cho học viên trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đến 31 tháng 3 ngày 1 tháng 4 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng sớm mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Mục thông tin quảng cáo. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, mô hình chợ 4.0 tại nhiều địa phương trong tỉnh đã phát huy hiệu quả tích cực, giúp người dân trải nghiệm và tiếp cận với các phương thức thanh toán hiện đại không dùng tiền mặt, kích thích hoạt động mua sắm, góp phần xây dựng xã hội số, kinh tế số theo mục tiêu chương trình chuyển đổi số trên địa bàn. Mô hình chợ 4.0, chợ thanh toán không dùng tiền mặt được thành phố Thái Nguyên triển khai từ tháng 11 năm 2022 tại 8 chợ gồm Đồng Quang, Đồng Quang 2, Sư Phạm, Núi Voi, Chùa Hang, Tân Long, Quan Triều và Quyết Thắng. Sau một thời gian triển khai, mô hình đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của đông đảo người dân. Kết quả tạo mã QR code cho tiểu thương tại 8 chợ đều đạt từ 70 đến 80%. Ngoài 8 chợ trong danh sách đăng ký trên, thời gian vừa qua, các đơn vị bưu chính, viễn thông trên địa bàn thành phố còn triển khai tạo mã QR code thanh toán cho các tiểu thương tại các chợ trên địa bàn như Chợ Đán, Minh Cầu, Phú Thái, Gốc Bàng. Theo kế hoạch, thành phố Thái Nguyên sẽ triển khai mô hình chợ 4.0 tại 16 chợ tiếp theo, gồm chợ Thái, Túc Duyên, Quang Vinh, Khu Nam, Thịnh Đức, Phúc Xuân, Chè Hương, Tây Ban Nhất, Võ Ngựa, Dốc Hanh, Bờ Hồ, Minh Cầu, Phú Thái, chợ Ga, Gốc Bàng, chợ Đán. Thành phố Thái Nguyên phấn đấu đến hết năm 2023, 100% các chợ đủ điều kiện được triển khai mô hình chợ 4.0, 100% các tiểu thương được trang bị và sử dụng thành thạo, thường xuyên công cụ thanh toán không dùng tiền mặt. Để đạt được mục tiêu trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu Ủy ban Nhân dân các phường xã triển khai mô hình chợ 4.0 đợt này, xây dựng kế hoạch hưởng ứng ngày giao quân triển khai mô hình chợ 4.0 tại các địa phương, chủ động phối hợp với các đơn vị bưu chính, viễn thông, ngân hàng, thống nhất các nội dung triển khai mô hình chợ 4.0, tạo mã QR cho các tiểu thương, hộ kinh doanh tại chợ, chỉ đạo các tổ công nghệ số cộng đồng tuyên truyền rộng rãi để nhân dân tham gia trải nghiệm, sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trong ngày giao quân tại các chợ. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức cơ quan tham gia hưởng ứng ngày triển khai mô hình trên địa bàn. Thành phố Thái Nguyên dự kiến tổ chức giao quân triển khai mô hình chợ 4.0 tại 16 chợ đủ điều kiện vào ngày 28 tháng 3 năm 2023. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập đaithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.